chí thể thao.
Cuối tuần này, các giải vô địch quốc gia của châu Âu tạm nghỉ để thả quân về cho các đội tuyển quốc gia tham gia vòng loại cho cúp bóng đá thế giới 2018. Các sân cỏ khắp nơi trừ khu vực châu Phi, từ Nam đến Bắc Mỹ, qua châu Âu rồi sang châu Á, đã và đang nhộn nhịp với các trận đấu loại. Chương trình hôm nay chúng ta cùng điểm lại cuộc đua giành vé đi dự World Cup Nga 2018 trong những ngày cuối tuần này. Khu vực châu Âu hầu như không có trận cầu nào được gọi là sốc ở loạt đấu này. Các đội bóng lớn của châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý chỉ phải gặp các đối thủ nhỏ nên họ đều có được chiến thắng khá dễ dàng để tiếp tục chiếm lĩnh ngôi đầu bảng. Dàn cầu thủ trẻ được bổ sung cho Pháp đã chiến thắng 3-1 trước Luxembourg, Tây Ban Nha thắng Israel 4-1, Ý hạ Albania một cách dễ dàng 2-0, nhà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha không mấy khó khăn giành chiến thắng 3-0 trước Hungary. Tuy nhiên, trong số những cái tên lớn của làng bóng đá châu Âu thì Bỉ cũng gặp khó khăn với trận hòa 1-1 Hy Lạp, còn Hà Lan thì lại bị hạ 0-2 trên sân của Bulgaria.
Ở khu vực Nam Mỹ thì các cuộc đối đầu có vẻ căng thẳng hơn. Dàn sao đang tỏa sáng trên các sân cỏ châu Âu trở về phục vụ đội tuyển quốc gia đã giúp cho Brazil và Argentina có được những chiến thắng quý giá. Đội tuyển Brazil đã tiến gần tới chiếc vé đi dự World Cup 2018 với chiến thắng 4-1 trước Uruguay, tiếp tục dẫn đầu khu vực với khoảng cách an toàn 7 điểm. Trong khi đó, Argentina lấy lại được đà mới khi có được chiến thắng nhỏ nhoi trước Chile 1-0 bằng quả penalty. Dĩ nhiên là của Lionel Messi, vươn lên được vị trí thứ 3. Các đồng đội của Messi đã đẩy Chile, nhà đương kim vô địch Copa America hai mùa bóng liên tiếp vừa qua, xuống vị trí thứ 6. Trong khu vực Bắc Mỹ và CONCACAF, Mexico giữ ngôi đầu bảng bằng chiến thắng không khó khăn trước Costa Rica 2-0. Trận nổi bật trong khu vực tuy nhiên là đội tuyển Mỹ đã lấy lại sức sống mới sau hai thất bại, khiến ông thầy Jürgen Klinsmann đã phải ra đi. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Bruce Arena, các cầu thủ Mỹ đã đè bẹp đối thủ nhỏ Honduras 6-0. Đội tuyển Mỹ tạm đứng ở vị trí thứ 4, nhưng điều quan trọng là chiến thắng đã làm nhen lên hy vọng mới cho Hoa Kỳ, vì ở khu vực này, 3 đội dẫn đầu sẽ được vé trực tiếp. Đội thứ 4 sẽ tranh vé vớt với một đội bóng ở khu vực châu Á.
Châu Á, các cuộc đua tranh chiếc vé đi thẳng đến Nga vào mùa hè năm tới đang diễn ra khá căng thẳng. Điểm nhấn của khu vực này là tại bảng A, tuyển Trung Quốc đã có một chiến thắng đầy bất ngờ trước Hàn Quốc để nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi cho một tham vọng lớn của bóng đá nước này. Chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc trên sân nhà trong một không khí căng thẳng cả trong và ngoài sân cỏ, dù sao cũng đã giúp đội quân của huấn luyện viên người Ý Marcelo Lippi thoát khỏi vị trí cuối bảng lên áp chót. Trong khi đó, Iran đã vượt lên độc chiếm vị trí nhất bảng bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Qatar. Hàn Quốc dù bất ngờ thua sóc trước Trung Quốc song lại không đánh mất vị trí nhì bảng bởi Uzbekistan cũng thất thủ trước Syria. Cuộc đua tranh vé còn lại đi thẳng tới Nga ở bảng A giữa Hàn Quốc, Uzbekistan và Syria trở nên nóng bỏng, mỗi đội hiện chỉ hơn kém nhau đúng một điểm. Bảng B, các võ sĩ đạo Samurai Nhật Bản của huấn luyện viên Vahid Halilhodžić bám sát Ả Rập Xê Út. Đội bóng Tây Á dẫn đầu bảng sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại thứ 3. Sau 6 trận đấu, Thái Lan mới chỉ có 1 điểm qua một trận hòa 1 đều với Úc, trong khi vòng đấu loại chỉ còn 4 trận nữa là kết thúc. Cơ hội đi tiếp của Thái Lan là coi như không còn, nhất là các trận còn lại họ phải gặp những đối thủ hàng đầu như Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Bóng đá Thái Lan đã bứt ra khỏi khu vực Đông Nam Á để mơ đến sân chơi thế giới. Giấc mơ của họ rất gần nhưng có lẽ vẫn còn xa mới thành hiện thực. Còn bóng đá Việt Nam vẫn luôn lấy đích Thái Lan để phấn đấu thì chặng đường dẫn tới sân chơi lớn của đội tuyển quốc gia thì lại càng xa vời. Trước mắt phải biết tiến từng bước nhỏ. Bình luận viên bóng đá, phóng viên Quang Tuyến của Báo Thanh Niên phân tích.
Có thể nói là cái sân chơi World Cup bao giờ cũng là cái sân chơi lớn quá tầm đối với lại bóng đá Việt Nam. Bởi vì bóng đá Việt Nam chúng ta có vùng trũng Đông Nam Á, và Đông Nam Á thì cái vùng trũng của thế giới, có nghĩa là trình độ của bóng đá Đông Nam Á thì không thể sánh được với châu Á, mà châu Á thì cũng còn khoảng cách với các châu lục khác. Chúng ta cũng thấy là nhiều loại World Cup đã làm sân chơi rất là lớn đối với Việt Nam. chưa bao giờ chúng ta đạt được cái mục tiêu là tới vòng loại cuối cùng của vòng loại World Cup ở khu vực châu Á. Trong cái bảng Đông Nam Á thôi, rõ ràng là chúng ta vẫn dưới Thái Lan, mà Thái Lan thì chúng ta thấy rất rõ là khi họ tranh với lại 11 đội bóng khác để tranh năm bốn suất rưỡi tới năm suất để đi vòng chung kết World Cup thì Thái Lan cũng không có cửa. Thế thì chúng ta đừng có tưởng gì việc mà có thể lọt vòng chung kết World Cup, cho dù chúng ta phải đầu tư từ bây giờ cho đến khi mà chúng ta xác định lộ trình 10 năm, 20 năm hay thậm chí 30 năm nữa. Tôi cho rằng là Việt Nam cũng rất khó để làm được điều đó, trừ bóng đá nữ, bóng đá trẻ có hy vọng. Tại bóng đá nữ chúng ta suýt một lần lọt vòng chung kết World Cup khi mà chúng ta bị sảy chân Thái Lan. Bóng đá trẻ chúng ta làm được cái điều của ông Hoàng Anh Tuấn làm được U20. Thế thì bóng đá nữ, bóng đá trẻ chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới việc tham dự vòng chung kết World Cup như bóng đá lớn ngoài trời của đội nam. Tôi nghĩ rằng rất khó. Với việc Thái Lan như vậy thì rõ ràng là bóng đá Việt Nam chúng ta cái mục tiêu trước mắt khả dĩ nhất là phấn đấu để lọt vào vòng kết Asian Cup. Nếu chúng ta được từ đó rõ ràng thì đó là một trong cái cơ sở để chúng ta nằm trong 24 đội tốt nhất của châu Á, và nếu phấn đấu được gần 16 đội thì chúng ta sẽ có điều kiện để có thể nâng tầm trình độ của mình hơn. Thì đó là mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Chứ còn cái việc mà tranh chấp chỉ xuất đi World Cup rõ ràng đó là ngoài tầm với, chúng ta rất khó để mà hay làm được đó. Thì tôi nghĩ rằng là không bi quan trong bóng đá Việt Nam nhưng cũng không quá kỳ vọng, mà chúng ta nên đặt cái mục tiêu vừa sức vừa tầm để đấu, từ đó thì chúng ta mới hy vọng nâng tầm từng bước trong bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên, bóng đá trẻ Việt Nam đang có sự khởi sắc, công cuộc đãi cát tìm vàng trong thế hệ cầu thủ trẻ dường như lúc này đang được thúc đẩy mạnh. Đó là lý do cho các giải đấu trẻ ngày càng được người hâm mộ quan tâm nhiều hơn và được tổ chức đều đặn hơn. Nhà báo Quang Tuyến cho biết tiếp.
Có thể nói rằng là năm nay lần đầu tiên thì bóng đá Việt Nam đã có một đội bóng trẻ lọt vào chung kết World Cup. Đó là đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết World Cup tại Hàn Quốc từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Thì đây là một cái tin vui rất lớn trong bóng đá Việt Nam. Điều đó cũng để phản ánh đúng cái việc mà trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây thì bóng đá Việt Nam đã có sự quan tâm và đầu tư rất lớn trong bóng đá trẻ. Từ đó các đội bóng trẻ đã có một cái nền vững chắc để bước vào những cái bệ phóng lớn hơn trong tương lai. Thông qua các giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại giải vô địch châu Á thì các đội như là U19 Việt Nam, U16 Việt Nam đã có những thành tích vang dội trong năm 2016. Đội tuyển U20 Việt Nam giành quyền dự World Cup, đó là một trong những cái kết quả nói lên cái nỗ lực của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và riêng với báo Thanh Niên và tập đoàn Nhìn Thông Niên thì đều đặn trong 20 năm qua thì chúng tôi đã đăng cai tổ chức giải bóng đá U21 báo Thanh Niên, và trong 2 năm trở lại đây thì chúng tôi nhận thêm cái giải U19 ở quốc gia. Và có thể nói rằng là với việc tạo một cho các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ sát ở những giải đấu đỉnh cao quốc gia và sau đó chọn ra một đội hình tốt để tham gia giải quốc tế thì đó là cái cơ sở để giúp cho những nhà chuyên môn có thể tuyển lựa những tài năng xuất sắc cho đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội tuyển U23, U20 Việt Nam. Thì trên tinh thần đó, để chuẩn bị cho đội U20 Việt Nam giải bóng đá U19 quốc gia hiện nay đang diễn ra tại Bình Định, và từ ngày 21 tháng 3 khi giải diễn ra cho đến ngày hôm nay thì đã gần hết vòng loại và chỉ còn các trận bán kết và chung kết để chuẩn bị cho việc tuyển chọn ra một đội hình tốt nhất tham dự giải quốc tế tại Nha Trang từ ngày 11 tháng 4 đến 22 tháng 4. Và thông qua giải đấu đó thì những tài năng xuất sắc sẽ được cái bộ ban huấn luyện của đội U20 Việt Nam có thể giới thiệu bổ sung vào đội tuyển U20 Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị đi Đức. Và bên cạnh đó thì đây cũng là vòng nồng cốt để chúng ta chuẩn bị tham gia cái giải U19 Đông Nam Á và châu Á vào cuối năm. Và trên tinh thần đó thì hai lực lượng U19 này và U20 mà chuẩn bị đi Đức sẽ là những nhân vật chính để chuẩn bị cho việc Việt Nam đăng cai SEA Games 2021 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và trong vòng 4 năm nữa. Với cái việc chuẩn bị như thế từ bây giờ thì cái vòng chung kết giải U19 quốc gia là một trong những cái giải đấu thì nó là bản lề cho việc phát hiện nhiều tài năng. Và thực tế trong khoảng 12 trận đấu vừa qua thì chúng tôi đã tìm được những tài năng rất lớn trong đó Việt Nam. Ngay từ bây giờ chúng ta đã tuyển được danh sách khoảng 20 cầu thủ rồi, và chúng tôi đang chờ thêm các trận bán kết và chung kết để có thể giới thiệu thêm một số tài năng nữa. Và thông qua cái giải đấu này thì danh sách này sẽ được ban huấn luyện đội U20 Việt Nam cân nhắc để chọn lựa bổ sung thêm vào thành phần đội tuyển U20 Việt Nam. Thì có thể nói đó là một trong những cái động lực để giúp cho vòng chung kết U19 quốc gia kỳ này nó diễn ra hay hơn và hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính hơn.
Xin cảm ơn biên tập viên Quang Tuyến. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.